cái đạo mà cao sâu vô cùng tận. Rồi bây giờ phát vô thượng tâm là phát cái lòng vô thượng. Vô thượng nó chính là quả vị Phật. Mà vị Phật, cái quả vị Phật đó nằm ở đâu? Nó không có nằm ở ngoài, nằm ở trong tâm của chúng ta. Cho nên mới gọi là tự quy Phật. Mà nguyện cho tất cả chúng sanh nó phải vô cái chỗ là phát vô thượng tâm. À, mà trở thành phát lòng vô thượng. Tự quy đó là tôi muốn nói để cho khi mình tụng á, mình chú ý ha, cái người chủ lễ mà tụng là tự quy Phật xin nguyện chúng sanh, thì chúng ta biết là thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Chứ mình đừng có tụng là tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng, thì tự nhiên một nửa là âm Hán Việt, một nửa là nghĩa chữ Việt. Đã nghĩa chữ Việt là nghĩa chữ Việt luôn. Thì cũng vậy, tự quy pháp đương nguyện chúng sanh, mà đã đương nguyện chúng sanh thì phải là thâm nhập kinh tạng. Mà đã thâm nhập kinh tạng thì phải trí tuệ như như hải, chứ đừng như bể ha. Khi nào là như biển? Khi nào? Khi mà thấu rõ kinh tạng. Mà thấu rõ kinh tạng thì trước đó phải gì? À, xin nguyện chúng sanh. Nghe rõ ha? Tự quy pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Còn âm Hán Việt á là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Thâm nhập kinh tạng bây giờ tiếng Việt mình dịch ra, mấy ngày dịch ra là thấu rõ kinh tạng. Thật sự cái chữ thấu rõ nó mà gọi là tạm dịch vậy thôi. Chứ còn nếu mà nói mà để cho nó đúng theo nghĩa chữ thâm nhập á, đôi khi chúng ta dùng cái từ Việt Nam nó chưa chính xác. Chứ dùng cái từ mà thâm nhập là đúng nghĩa nhất. Thâm nhập là cái tất cả kinh tạng nó thâm, nó vào trong cái tạng thức một cách xấu, sâu xa. Hiểu một cách rất là, phải nói rằng là tường tận theo cái sự hiểu biết của mình. Và có thể là mình tỏ ngộ luôn nữa, thâm nhập kinh tạng. Thì khi mà tỏ ngộ được như vậy thì trí tuệ nó mới như như hải hay là như như biển được. Mấy giờ rồi? Quá 10 phút hả? Bữa nay giờ cuối mà. Mai chúng ta mai chúng ta niệm Phật rồi. Không? Đó, thì bây giờ tự quy tăng đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thì cái câu đó mình dịch ra đó cũng là tự quy tăng xin nguyện chúng sanh, cũng là dùng cái chữ thống lý đại đại chúng, tại vì nó dịch ra nó hơi khó quá. Với là nhất thiết vô ngại thì hết thảy không ngại. Thống lý đại chúng là nhiếp hết tất cả chúng. Tại vì cái tăng á là nó thuộc về là chúng, chữ tăng ha, chữ tăng là cái chúng. Tại vì tăng nó phải là bốn vị tỳ kheo đó lên mới được gọi là tăng. Mà đã là số nhiều á thì dùng cái chữ là chúng, là thống lý đại chúng, là thống nhất ha. À, lý là nói lên cái lý của cái sự mà bản thể thanh tịnh của tăng á, nó vậy đó, là nhiếp lại hết tất cả những người đó, và rồi không có cái gì mà bị trở ngại hết, nhất thiết vô ngại. Thì mình không có phải là học ba cái này, nhưng mà nói tại vì là tôi thấy mình tụng lung tung quá đi. À, khi mà đưa nguyện chúng sanh mới trở qua cái như là thấu rõ kinh tạng. À, thấu rõ kinh tạng là mình trí tuệ như hải. Hiểu không? Thì nó đọc là không sai. Nếu sai thì không sai. Nhưng mà nếu từ ngữ á, có âm, tại vì kinh điển nó theo âm Hán Việt rất là nhiều. Mà đã âm Hán Việt thì âm Hán Việt hết. Mà đã chữ Việt không á thì là dùng chữ Việt hết. Cho nên cái vị mà thanh văn duyên giác á, một khi mà gọi là quy y Tam Bảo là cũng để đoạn trừ tất cả phiền não mà thoát sinh tử luân hồi. Còn Bồ Tát mà quy y Tam Bảo là vì muốn cho tất cả chúng sanh được quy y Tam Bảo mà phát nguyện quy y Tam Bảo. Cho nên Bồ Tát làm cái gì cũng là đưa nguyện chúng sanh, đưa nguyện chúng sanh, đưa nguyện chúng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Chứ không có cho một cái gì riêng mình hết. Cho nên nếu mà mình làm một cái công đức, một phước đức rồi đó mà mình im lặng á, tôi không mong cầu gì hết á, thì tự nhiên á là nó thuộc về mình hết. Mà thuộc về mình á là thuộc về hữu lậu, tại mình vẫn còn là tham sân si. Nhớ, vẫn còn là tham sân si. Cho nên á không có nói năng gì hết, không nguyện gì hết, thì nó trở thành là phước hữu lậu. Theo cái nhân quả tự nhiên mà nó thành như vậy. Còn bây giờ mình là người con Phật á, thì bắt đầu mình nguyện: con bố thí, con nguyện đem công đức bố thí này hồi hướng cho con và tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Thì lúc bây giờ là cái bản thể chân như thanh tịnh á, cái Phật chất á, nó nhiếp cái việc làm đó của mình. và mình đem tất cả công đức hồi hướng. Cho nên trong đạo Phật tại sao phải có tu tập xong phải hồi hướng? Nếu tu tập mà không hồi hướng thì nó trở thành công đức hủ lậu của mình hết. Cho nên là phúng kinh công đức thù thắng hạnh, đúng không? Nhưng mà tụng kinh đó là cái công đức nó rất là thù thắng, là một cái hạnh thù thắng. Thù thắng là không có gì hơn hết mới gọi là thù thắng. Tức là cái công đức trong thế gian này không có công đức nào bằng cái công đức mà hạnh tụng kinh. Chúng ta nhớ vậy. Cái câu nói đó là câu nói của một vị chư tổ trí tuệ nói, là thấy ra chân lý mà nói. Tụng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước. Bây giờ đã là thắng hạnh rồi thì nó sẽ trở thành thắng phước, mà thắng phước nó là vô biên. Vô biên là không có biên giới, không có ngần mé. Vô biên thắng phước, điều hồi hướng. Bao nhiêu cái phước mà thù thắng đó, con nguyện đem hồi hướng hết. Hồi hướng gì? Vô biên thắng phước dài hồi hướng, phổ nguyện pháp giới cho chúng sanh, là nguyện ban cho tất cả chúng sanh tất vãng vô lượng quang Phật sát, là nhanh sớm sanh về cảnh giới của chư Phật. Đó là cái sự tu tập của con đường Bồ Tát Đạo mà mình á, quý vị đó, từ xưa nay tụng như vậy, theo quý thầy chùa Bắc Tông Đại Thừa tụng như vậy, hồi hướng như vậy. Mà có nghĩ như vậy không? Có chứ, sao không có? Nhưng mà tại vì mình không rõ ràng thôi. Mà tụng á, bây giờ nghe rõ ràng là khi á, mà biết một cái công đức mà đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh mà tất vãng vô lượng quang Phật sát, thì phải biết rằng công đức nó rất là thù thắng. Mà sở dĩ nó thù thắng như vậy là bởi vì nó do cái Phật chất mà ra, là do cái công đức chân thật mà ra. Công đức chân thật là công đức vốn sẵn có ở trong tâm thức của chúng ta, chứ không đâu khác hết. Không có bên ngoài mà ra, nên chẳng có Phật bên ngoài để mà thành. Mà Phật, cho nên đạo Phật dùng cái chữ quay về, là trở về quy y, là trở về nương tựa với cái vốn có của mình. Và phát nguyện như vậy, nó ra tất cả những cái điều đó, thì cái đó nó mới là thù thắng. Còn khi á, mình tụng kinh nó lại là mình đọc những lời của Đức Phật, mà lời Đức Phật là do cái trí tuệ chân thật của Đức Phật nói ra, trí tuệ một cách viên mãn, không có trí tuệ nào hơn hết. Và Đức Phật nói ra những lời đó, nói xin lỗi, khi mình tụng trong kinh á, Đức Phật dùng nhiều ảnh thí dụ á, Đức Phật nói giống như là cây cỏ rác rưởi phân dơ, nghe rất là dơ, nhưng mà những cái từ ngữ đó nó phát xuất từ nơi kim khẩu của Đức Phật, thì nó trở thành những cái từ ngữ trí tuệ mà mình đọc vào đó, nó phát sinh trí tuệ, công đức thù thắng. Trong khi ở thế gian mà mình nói phân rưởi này cái nào đó, phân rác rưởi, thì nó rất là dơ bẩn. Đó là cái điều lạ như vậy. Mà tất cả những cái này là nó nằm trong Phật Pháp, nó không rời ra khỏi thế gian. Nó rất là cụ thể. Ví dụ như bây giờ cũng là một lời nói thôi, nhưng mà vua nói thì khác chứ, quan nói thì khác chứ, dân nói thì khác chứ, phải không? Vua nói ta muốn ăn là mâm cao cổ đầy, ông ngồi từ đầu này của bàn ăn nó dài tuốt đầu kia, mỗi một món vậy đó, ông chỉ gấp một cái trong đó thôi, ăn còn không hết cái bàn nữa. Ông quan nói ta muốn ăn thì cũng lên nhưng mà nửa bàn thôi, quan thừa tướng á. Mình nói ta cũng muốn ăn một mâm thôi, phải không? Cũng là cái từ muốn ăn thôi, nhưng mà tùy theo cái phước đức và trí tuệ mỗi người là nó biến thành ra thức ăn như thế nào vậy thôi. Nhà giàu nói ta muốn ăn là cá chiên, tôm hùm, cua, xào, đủ thứ món ngon bậc lạ, nhưng một nhà nghèo vách rớt mùng tơi, ta muốn ăn, nhìn lại cơm kho quẹt. Người giàu nói ta muốn xây nhà là cái nhà rất là lớn, người nghèo nói ta cũng muốn xây nhà nhưng mà cái nhà tròi sụp sệ mà thôi. Đó là mình ở trong thế gian này, chứ chưa nói đến cái Đức Phật và chúng sanh. Cho nên tại sao mà cảnh giới chư Phật nó trang nghiêm thù thắng như vậy? Cho nên tất cả những lời nói của Đức Phật nó đều là thanh tịnh, nó đều là trí tuệ mà mình đọc trong đó. Đức Phật nói là tiền bạc như phấn thổ, có nghĩa là tiền bạc nó như phân như đất. Đó, mình nghe, thế gian mà nói là nghe thấy rất là dơ bẩn, nhưng mà Đức Phật nói tiền bạc như phấn thổ, trong cái chữ phấn thổ do bận đó mình nhìn thấy ra chân lý, nhìn thấy ra cái thật của các pháp. Vậy thôi, nó chỉ khác nhau như thế thôi. Muốn biết khác nhau như thế nào nữa thì khóa 29 chúng ta sẽ gặp lại. A Di Đà Phật. Dạ, thời gian nó hết rồi. Mới chỉ là phân tích cái pháp phổ lậu thôi, và một phần cái pháp của Đức Phật chúng ta cũng chưa đi vào như thế nào để có cái pháp vô lậu, công đức vô lậu, thiện vô lậu ha. Nếu mà muốn á thì chúng ta hẹn gặp nhau khóa thứ 29 tại ngôi chùa Khánh Anh Every. Ở đó chúng ta sẽ nghe tiếp về gọi là cái công đức vô lậu. Thôi cầu chúc đại chúng ha an lành vui vẻ. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng nghỉ ngơi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lành.